Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn theo dõi tiếp tác phẩm Long Đồ Án, chương 4, trắng và đỏ. Vệ Hoành lần này rơi đến nặng nề, rơi đến trở tay không kịp, cũng rơi đến mất mặt. Hắn đường đường là môn chủ của một môn đao, một trong tam đại cao thủ của đao minh, lại bị quăng ngã chỗ vó như thế, nhưng lại không hề phát hiện, không hề có lực trở tay. Hắn ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy bầu trời mênh mang, còn có một vạt áo trắng tinh bay bay. Phản ứng đầu tiên chính là, chất liệu vải này không tệ à. Tiểu tứ tử ngẩng đầu, thấy được bên cạnh mình xuất hiện một người rất cao, nói chung là cao hơn phụ thân. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tiểu tứ tử nhận biết được chất vải trên y phục, còn có bàn tay bên ngoài ống tay áo, là bàn tay vừa mới cho bạc, bàn tay đẹp. Tiểu tứ tử nhìn chầm chầm cái tay kia mà đờ ra. Lần này trên tay còn có cầm một thứ, một cây thật dài, dùng một khối lụa trắng bọc lại, không biết có phải là gậy gộc hay không. Bên trên lụa trắng còn dùng một sợi bạc thêu một con rắn thật dài. Mặt khác còn có cái gì đó hình vuông nhét trong một bao phục nhỏ bên cạnh. Tiểu tứ tử đờ ra nhìn chăm chú. Vệ Hoành trên mặt đất lúc này hình như đã tỉnh táo lại, mà vạt áo trắng bay giữa không trung cũng đáp xuống. Có thể thấy rõ, người đứng bên cạnh là một bạch y nam tử, cao ngất, thon gầy, dáng đứng vô cùng tiêu sái. Ui! Vệ Hoành cũng không biết là tức giận hay là ảo não, hô to. Một tiếng nói này làm cho tiểu tứ tử đang bị đờ ra, bị dọa cho sợ. Bé theo bản năng, nhích lên trước một bước, nắm vạt áo trắng kia, thuận tiện giấu mình ở phía sau. Chiển chiêu từ trên nóc nhà nhìn xuống, nhưng không tiếng. Hình ảnh hiện tại thật sự là thú vị. Trước mắt một mảnh trắng tinh, rất chói mắt. Vài trăm người phi ma đái hiếu còn đứng dàn hàng. Lụa trắng để tan nguyên bản hẳn là sẽ để lại một cảm giác bi thương, nhưng bởi vì lễ khí của những người giang hồ mà khiến cho người khác cảm nhận được một nỗi phẫn nộ. Bất quá, mọi việc đều có mặt đối lập. So với màu trắng phẫn nộ ở bên này, màu trắng trên trời vừa giáng xuống lại khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đầu tiên, một thân trắng tinh này trắng đến cao quý, chất vải cũng có phẩm vị. Thứ hai, người mặc bạch y này quá nổi bật. Chiển chiêu vuốt cằm quan sát bạch y nhân này. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ khuôn mặt này hẳn là sẽ phối hợp với cái ba chữ kia, quá hợp. Trước kia hắn từng nghe vô số miêu tả khoa trương, nhưng tận mắt nhìn thì vẫn còn thấy kinh diễm. Khẽ lắc đầu, chuyển chiêu thầm than, dành bất hư truyền. Bàn thái sư và bao chẩn hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Vệ Hoành đổ máng nọ, xích nửa thì làm tổn thương một tiểu hài nhi. Ngay khoảnh khắc hắn sắp đẩy ngã oa oa béo kia, đột nhiên một bạch y nhân đáp xuống bên cạnh hắn, vùng tay nắm lấy cánh tay của hắn, xoay tròn một vòng rồi ném đi như ném một con cá. Bàn cát thấp giọng hỏi bao chẩn: "Ai, thật sự ai vậy à?" Bao chuẩn sờ sờ chòm râu. Bạch y nhân này trông tuổi tác xấp xỉ với chuyển chiêu, vóc người cũng tương đương, tướng mạo đẹp đến khiến người ta kinh ngạc. Mỹ nam tử bậc này trên thế gian cũng coi như là hiếm thấy. Lần đầu tiên ông gặp chuyển chiêu, đã thấy chuyển chiêu tướng mạo xuất chúng. Bất quá, chuyển chiêu khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ nhìn, ôn nhuận dễ gần, nhìn thế nào cũng là thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy lanh lợi. Mà vị bạch y nhân trước mắt này thì đẹp đến có chút chói mắt. Là một nam nhân, bạch y nhân này tuy rằng dáng vẻ xuất chúng, nhưng không hề có khí son phấn, tương phản, gương mặt với ngũ quan hơi thon gầy, cực mỹ, nhưng cũng sắc sảo. So sánh với ôn nhuận khí của chuyển chiêu, người này đẹp đến có chút kiêu ngạo. Mặt khác, biểu tình cũng quá nghiêm túc, không phải nói hắn hung hãn mà là lãnh đạm, giống hệt một khối băng. Bạch y nhân này khiến người ta sinh ra ảo giác không dám tới gần. Nhưng hiện tại, tiểu oa nhi mập mạp này rất khả ái kia đang ôm chân, trốn ở phía sau. Hai bên đứng cùng một chỗ, hình ảnh này nên hình dung thế nào nhỉ? Chuyển chiêu nhìn, nhịn không được, phụt cười ra tiếng. Bạch y nhân ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, tựa hồ đang quan sát hắn. Chuyển chiêu cùng hắn nhìn nhau một lát, nhoẻn miệng cười, tặng cho hắn một nụ cười rực rỡ không gì sánh được. Bạch y nhân tự hồ ngẩn người, đại khái không ngờ chuyển chiêu lại vừa cười với hắn. Có có lẽ nụ cười của Triển Chiêu quá mức đặc biệt, hắn chưa từng thấy qua một nụ cười nào như vậy, sáng sủa lại ấm áp, giống như ánh nắng xế chiều của ngày đông. Lúc này Vệ Hoành đã đứng lên, mọi người đây đó quan sát, kỳ thực cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, lửa giận của Vệ Hoành đương nhiên chưa tiêu tan. Hắn cũng không thấy rõ Bạch Y Nhân là ai, chỉ biết là mình bị ám toán. Vì giữ mặt mũi, hắn bay lên trên phi một cước, đá về phía Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân cũng không hề né tránh, cũng không hề động đậy. Chờ chút, chờ chút. Ngay khi tất cả mọi người đều không biết nên có phản ứng như thế nào, Triển Chiêu vươn hai tay chặn lại Vệ Hoành đang nổi giận đùng đùng, cũng chặn lại cánh tay cầm một thứ hẹp dài được quấn vải trắng đã nâng lên ba tấc của Bạch Y Nhân. Đương nhiên ai cũng không thấy được Triển Chiêu đã đến đó như thế nào, cũng không ai thấy được Bạch Y Nhân khi hắn vừa xuất hiện. Bàn Thái Sư dụi mắt hỏi Bao Chưởng: Hắc tử, dạo này người trong giang hồ đều biết bay sao? Bao Chưởng tuy rằng không biết võ công, nhưng ông cũng không phải là chưa từng thấy qua, cũng biết Triển Chiêu đến tột cùng là cao thủ cấp bậc nào. Khi ông vừa thu phục Triển Chiêu đến bên người thì biết người này võ công cực cao, nhưng cao tới trình độ nào thì ông không có khái niệm. Cho nên có một lần, thị vệ của Triệu Trinh có danh xưng là cao thủ đệ nhất đại nội Nam Cung Kỷ nói cho ông: trên giang hồ nhắc đến người trẻ tuổi có thể địch lại Triển Chiêu có thể cũng chỉ có một Bạch Ngọc Đường. Bao Chưởng lúc đó hiếu kỳ hỏi Nam Cung Kỷ một tiếng: người đánh thắng được Triển Chiêu không? Nam Cung Kỷ lắc đầu: đương nhiên đánh không lại. Bao Chưởng sờ sờ chòm râu: đây chính là chân nhân bất lộ tướng sao? Như vậy Bạch Y Nhân trước mắt này chẳng lẽ chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết? Trước đây cũng đã nghe qua, đặc điểm lớn nhất của Bạch Ngọc Đường chính là xuất, hơn nữa loại hình xuất đến chói mắt, điểm này phù hợp với Bạch Y trước mắt. Bạch Y Nhân rụt tay lại, tựa hồ không quá thích gần gũi người khác, nhìn nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng rụt tay lại, cười tủm tỉm với hắn: không nên quá nghiêm túc như vậy chứ, dọa tiểu bằng hữu sợ kìa. Bạch Y Nhân vô thức nhìn thoáng qua tiểu tứ tử còn đang nấp phía sau. Triển Chiêu quan sát vẻ mặt của hắn có biến hóa rất nhỏ, khiến tiểu ý của Triển Chiêu đậm thêm vài phần. Quả nhiên giang hồ đồn đãi không thể tin, cái gì mà la sát vô tình chứ, nguyên bản vốn là người tốt. Tiểu tứ tử! Lúc này Công Tôn chạy tới, y ngay cả con lừa cũng không thèm để ý, ném dây cương lao tới ôm cổ tiểu tứ tử. Vệ Hoành vốn đang nổi giận đùng đùng, không ngờ lại bị Triển Chiêu ngăn cản, cảm thấy một ngụm ác khí không xả ra được, lên tiếng: Triển Chiêu, người mau tránh ra. Vệ Hoành! Đào Hành Phong vẫn không nói được một lời, rốt cuộc đã mở miệng: phải đa tạ Triển đại nhân đã cứu mạng của người. Vệ Hoành cau mày. Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn Đào Hành Phong. May mà khí độ của Đào Hành Phong bình thường, cũng không tính là minh bạch lý lẽ, bất quá vẫn còn biết trời cao đất rộng, công phu thoạt nhìn cũng không tệ. Ít nhất hắn cũng biết công phu của Bạch Ngọc Đường so với Vệ Hoành cao hơn không phải là một điểm hay là nửa điểm. Cũng biết vừa rồi chỉ cần Bạch Ngọc Đường xuất đao, mạng của Vệ Hoành khó mà bảo toàn. Cái gọi là cao thủ chính là như vậy, giống như là đang chơi cờ, biết mình phải thua. Chứng tỏ người còn không tính là quá yếu, nhưng biết rõ ràng là thua mà lại không biết đối phương mạnh tới cỡ nào, vậy thì thật là đáng thương, rất dễ chết không minh bạch. Công Tôn ôm lấy tiểu tứ tử đang bị dọa cho ngây người, vừa vỗ vỗ lưng của bé vừa dỗ dành. Tiểu tứ tử ôm cổ Công Tôn, vùi đầu vào hõm vai của y, im lặng không tách ra, nhưng mà không hề khóc, xem ra cũng không quá kinh hoàng. Công Tôn quay sang cảm tạ Bạch Y Nhân, sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo thì lại ngẩn người, lên tiếng: ôi chao, người không phải là Bạch Ngọc Đường sao? Trong đầu Triển Chiêu đầu tiên là hiện lên một câu quả nhiên, sau đó lại giật mình, tu sinh này nhận thức được Bạch Ngọc Đường. Mà cái tên Bạch Ngọc Đường cũng khiến cho đám người Đao Minh phì mà đáy hiếu bên kia căng thẳng. Vệ Hoành liếc mắt nhìn Đao Hành Phong. Lúc này Đao Hành Phong đang híp mắt quan sát Bạch Y Nhân. Bạch Ngọc Đường được tặng cho ngoại hiệu Cẩm Mao Thử, bởi vì hắn là người nhỏ tuổi nhất trong Hãm Không Đảo Ngũ Thử, Thảm không đảo ngũ thử, danh chấn nhất phương, ngoại trừ võ nghệ cao cường, người người mang tuyệt kỹ. Sinh ý cũng làm được rất lớn, vừa là thương nhân, vừa là quân nhân. Ngũ thử này bản tính cổ quái, Thảm không đảo thế lực khổng lồ, hùng bá thủy lực Tùng Giang phủ một thời, phú giáp thiên hạ. Mở ngoặc, giàu nước đổ vách, đóng ngoặc. Lão đại Lô Phương là kinh thương kỳ tài, lão nhị Hàng Chương thông thiên triệt địa, còn có giải đào địa đạo, tinh thông đóng thuyền. Lão tam Tử Khánh trời sinh thần lực. Lão tứ Tưởng Bình thông minh tuyệt đỉnh, bơi giỏi kinh người. Bốn người này có tiếng là yêu thương đệ đệ, sủng đệ đệ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều tuổi, cẩm mao thử bạch ngọc đường, lên trời xuống đất, cho nên tính cách của hắn mới quái đản như vậy. Đào Hành Phong thấy bạch ngọc đường một thân bạch y còn đắt tiền hơn cả vàng, còn có giở tay nhấc chân làm toát ra một cổ tinh tế và quý phái như một quý công tử, liền biết nghe đồn tuyệt đối không giả, mà dùng thứ lụa trắng bọc trong tay hắn hẳn là Vân Trung Đao nổi danh. Đào Hành Phong không khỏi cảm khái, đồng dạng danh chấn thiên hạ, so sánh vị công tử ca nhi này chỉ chiều chân thuận mắt hơn, ít nhiều hắn còn biết cười với người khác. Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn nhìn Công Tôn, tự hồ cũng nhớ ra y là ai, hai tay chắp lại rất khẽ mà khom người một cái.
Công Tôn tiên sinh.
Chiến Chiêu há mồm, thật có lễ phép. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bao chững sờ sờ chòm râu trên cằm.
Nho nhã lễ độ, có gia giáo.
Bàn Cát giật giật khóe miệng, tầm nói. Nói thừa, nhìn y phục của người ta là biết ngay con nhà quyền quý rồi. Nhà lão có rất nhiều phu nhân, y phục cái nào cũng đáng giá, cái nào cũng quý báu, lão biết rõ nhất. Vị công tử Bạch Ngọc Đường này không chỉ phú quý, còn có phẩm vị, thực sự không giống một người giang hồ. Nếu lão gặp hắn tại Khai Phong Phủ, còn có thể nghĩ là tiểu vương gia nhà ai nữa kìa. Công Tôn vỗ tiểu tứ tử, cười gật đầu với Bạch Ngọc Đường.
Đã lâu không gặp, đại ca đại tẩu của ngươi khỏe chứ?
Bạch Ngọc Đường gật đầu, thanh âm nhạc nhưng cũng ôn hòa nhẹ nhàng.
Khỏe, đa tạ quả niệm. Tiểu tứ tử a, đừng sợ nữa, ca ca này khi còn bé ngươi đã từng gặp rồi.
Công Tôn vỗ cái mông nhỏ của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ngẩng mặt, quay đầu lại trộm nhìn Bạch Ngọc Đường, lại còn ôm cổ Công Tôn che đi nửa khuôn mặt của mình, trong lòng nghĩ. Hoa, ca ca này thật dễ nhìn, cũng đẹp như Chiển Chiển lúc mới quen. Công Tôn chọc chọc mông bé.
Không nhớ rõ sao, 3 năm trước đây từng gặp rồi à.
Tiểu tứ tử chớp mắt, 3 năm trước đây, bé mới mấy tuổi chứ? Vốn là 3 năm trước đây, Thảm Không Đảo chủ Lô Phương đột nhiên mắc bệnh lạ, đã dùng hàng trăm loại thuốc nhưng không để chữa khỏi. Đại tẩu Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường chính là con gái của Dược Vương, bản thân đã có y thuật kinh người nhưng cũng vô lực cứu chữa. Mắt thấy thân thể của Lô Phương ngày một suy yếu hấp hối, tất cả mọi người gấp đến xoay quanh. Một ngày nọ, có một lão lang chung nói với Mẫn Tú Tú thử đem Lô Phương đến Thiệu Hưng Tỉnh tìm một vị Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh này niên kỷ không lớn nhưng y thuật kinh người, được gọi là Diêm Vương Địch. Nếu như y cũng không thể cứu, vậy thực sự cần chuẩn bị hậu sự. Lúc đó Lô Phương đã sắp gượng đến không nổi. Bạch Ngọc Đường cõng Lô Phương ngày đi ngàn dặm chạy tới Tĩnh Viên cầu y. Công Tôn tuy rằng là danh y nhưng không quan tâm đến chuyện giang hồ, cũng không quan tâm đến chuyện triều đình, chỉ chuyên tâm hành y, có bệnh thì chữa, không hề làm giá, cũng không nhắc đến tiền bạc, lập tức trị liệu cho Lô Phương. Năm đó tiểu tứ tử phỏng chừng mới hơn 1 tuổi, đi cũng chưa vững, trông tròn vo như một quả cầu. Lô Phương bệnh rất nặng, Công Tôn dùng non nửa tháng mới chữa lành được. Trong nửa tháng đó, Bạch Ngọc Đường vẫn canh giữ chờ đợi Tĩnh Viên. Bởi vì Công Tôn không để phân tâm, cho nên hắn còn giúp y chăm sóc tiểu viên cầu, tiểu tứ tử nửa tháng, cho đến khi Lô Phương hoàn toàn khang phục như kỳ tích. Đến tận bây giờ, Lô Phương và Mẫn Tú Tú vẫn thường đi thăm Công Tôn. Bạch Ngọc Đường không đi, nhưng đối với vị thần y trẻ tuổi này, hắn vẫn rất khắc sâu ấn tượng, cũng thập phần tôn kính. Không ngờ oa oa trước mắt này chính là viên cầu không hề khóc, mà chỉ biết cười khúc khích năm xưa.
Thì ra, người chính là Bạch Ngọc Đường. Vệ Hoành cắt lời bên này, đang ôn chuyện.
Người giết cả đoạn đau môn của chúng ta, món nợ này giải quyết theo luật giang hồ, thế nào? Hẹn một địa phương, chúng ta một chọi một.
Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái.
Nghe nói lúc trước con người của đoạn đau môn xung đột với Bạch Thiếu Hiệp.
Đào Hành Phong lên tiếng, xem ra hắn đã nắm được một ít đầu mối.
Bạch Thiếu Hiệp tựa hồ có thói quen, vừa nhìn không vừa mắt thì chém tận giết tuyệt, không biết giang hồ đồn đãi là thật hay là giả.
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, lên tiếng, tựa hồ cảm thấy rất buồn chán.
Ta nhìn rất nhiều người không vừa mắt, mỗi người đều phải vì một môn, vậy không phải rất bận rộn sao?
Chiến Chiêu nhoẻn khóe miệng, hai má cố sức nhẫn nại không để mình cười.
Phu canh gõ mõ cầm canh thấy, khi màn đêm buông xuống, có một bạch y nhân từ đoạn đao môn đi ra.
Vệ Hoành hỏi Bạch Ngọc Đường,
lúc này ngươi lại xuất hiện ở trấn đao phủ, quá trùng hợp đi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có chút không nhịn được.
Các ngươi cũng mặc bạch y, cũng trùng hợp xuất hiện tại trấn đao phủ.
Chiến Chiêu đã cảm thấy hai má có chút mỏi rồi.
Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng có nói dối, ai chẳng biết trên giang hồ dùng miêu đa chỉ có ngươi.
Giữa đôi mày của Bạch Ngọc Đường lại nhíu sâu thêm vài phần.
Sao ngươi dông dài đến như vậy, giọng nói lại khó nghe.
Chiến Chiêu giơ hai tay viện chặt hai bên má.
Bạch Ngọc Đường, ngươi...
Vệ Hoành cảm thấy ngày hôm nay cực kỳ không thuận lợi. Bạch Ngọc Đường vừa xuất hiện đã làm cho mình mất hết mặt mũi. Tính cách người này sao lại đáng ghét đến như thế? Đào Hành Phong khẽ khoát tay ngăn lại Vệ Hoành, lên tiếng:
Bạch Thiếu Hiệp, người có chứng cứ chứng minh người vô tội không?
Bạch Ngọc Đường tựa hồ cực không thích nói chuyện, nhìn cách của Đào Minh nói cũng không thuận mắt, bèn nói với Chiến Chiêu đang cố sức ấn ấn hai má:
Ta đi ngang qua, các người cứ tiếp tục.
Nói xong xoay người lễ phép gật đầu với Công Tôn.
Cáo từ, lần sau đăng môn bái phỏng.
Chiến Chiêu cố sức nhịn cười, người này thật là thú vị, thái độ đối với Công Tôn và đối với Đao Minh hoàn toàn là bất đồng. Công Tôn gật đầu.
Hảo.
Một bên nói với Tiểu Tứ Tử, nói tay kiếm vào Bạch Ca Ca đi. Tiểu Tứ Tử hướng Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay áo. Bạch Ngọc Đường lại quan sát bé một hồi, xác định quả thật đây chính là quả cầu năm xưa, không sai. Vì vậy, xoay người nhanh chóng bước đi. Chiến Chiêu nhìn ra, Bạch Ngọc Đường tự hồ có việc gấp. Tại sao hắn lại đến trấn đao phủ? Không phải vì người giang hồ đồn đại ầm ĩ, nói hắn có hiềm nghi trong án đoạn đao môn diệt môn đó chứ?
Chậm đã.
Vệ Hoành tiến lên một bước, ngăn cản Bạch Ngọc Đường.
Người có trọng đại hiềm nghi không thể đi, đem chuyện này nói cho rõ ràng.
Bạch Ngọc Đường ánh mắt lạnh lùng. Chiến Chiêu xua tay.
Hạ hỏa, không nên xúc động.
Bạch Ngọc Đường nhìn Chiến Chiêu, tự hồ thấy như rất ngoài ý muốn. Tính cách của nàng hiệp Chiến Chiêu này thực sự là hoạt bát, ngoài dự đoán. Kiên nhẫn, Bạch Ngọc Đường ngoảnh đầu lại nói với Đao Hành Phong.
Nếu quả thật đoạn đau môn có người chọc, khiến ta muốn giết chết cho hả giận, ta trực tiếp giết người, sẽ không tính toán cho Tiểu Lâu La.
Mọi người nghe Bạch Ngọc Đường nói, nghĩ thế nào cũng thấy quen tai, đều sạc một tiếng, nhìn sang Chiến Chiêu, ý là hai người các ngươi có thông đồng phải không? Chiến Chiêu nhìn trời, quả nhiên.
Bạch Ngọc Đường, ngày hôm nay người không nói cho rõ ràng, đừng hòng đi.
Vệ Hoành ngăn cản Bạch Ngọc Đường, những người khác trong Đao Minh cũng rút đao ra. Bạch Ngọc Đường không vui, Chiến Chiêu cũng cảm giác được sát ý trên người hắn.
Ai?
Nhưng đúng lúc này, Đào Hành Phong đột nhiên khoát khoát tay, ngăn cản thủ hạ, nhìn Bao Chuẩn.
Bao đại nhân, ngươi không phải nói muốn điều tra án kiện để trả lại công đạo cho Đao Minh ta sao? Bây giờ kẻ hiềm nghi ngay tại đây, ngươi sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hắn chạy thoát đi chứ?
Bao Chuẩn hơi sửng sốt, Bàn Cát ở phía bên kia nhếch miệng. Ai nha, cái tên Đào Hành Phong này là loại người âm hiểm. Đao Hành Phong bật cười một tiếng.
Còn thỉnh Chiến đại nhân ngăn cản vị hiềm nghi này lại.
Chiến Chiêu chớp chớp mắt, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi. Bao Chuẩn ho khan một tiếng, biết đây là mưu kế của Đao Hành Phong. Chiến Chiêu nó như đánh nhau với Bạch Ngọc Đường, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Bao Chuẩn từ trước tới nay là công chính liêm minh, dựa theo công bằng chấp pháp. Bạch Ngọc Đường quả thật là có hiềm nghi, hẳn là nên lưu lại phối hợp điều tra. Ít nhất cũng phải tự chứng minh được mình là trong sạch.
Chiến đại nhân,
Vệ Hoành cười nhạt một tiếng, hối thúc Chiến Chiêu, còn không mau bắt người. Chiến Chiêu vuốt cằm, tựa hồ rất khó xử. Bạch Ngọc Đường cũng không nhúc nhích, bất quá dựa theo thần thái đó, bước tiếp theo hẳn là sẽ tiếp tục rời đi. Khi mọi người ở đây không biết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, chỉ thấy Chiến Chiêu đột nhiên vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạch Ngọc Đường liền thấy Chiến Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đứng trước mặt mình, cầm cánh tay nhỏ bé bụ bẩm của Tiểu Tứ Tử, hướng hắn mà vẫy vẫy. Tiểu Tứ Tử, gọi Bạch đại ca lưu lại ăn cơm. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Chiến Chiêu. Chiến Chiêu nghiêm túc nói, nói đi nha, nếu không nói, ta sẽ phải đánh nhau với hắn đó. A, Tiểu Tứ Tử cả kinh, phải đánh nhau à? Chiến Chiêu gật đầu, đúng vậy, đánh cho người ngã ngựa, đổ đầu rơi máu chảy. Tiểu Tứ Tử vươn cánh tay, nắm ống áo của Bạch Ngọc Đường. Vậy Bạch Bạch lưu lại ăn cơm đi. Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử lắc lắc ống tay áo của hắn, không nên đánh nhau, ăn một bữa cơm đi. Bạch Ngọc Đường nhìn Chiến Chiêu, trong ánh mắt có nét mất tự nhiên. Chiến Chiêu cười gật đầu, ý là hai ta đánh một trận thì không có gì, có điều đánh như vậy sẽ bị người ta chế giễu đúng không? Bạch Ngọc Đường trầm mặt chốc lát gật đầu, có thể. Chiến Chiêu quay đầu lại, nháy mắt với Bao Chẩn, đối phó. Bàn Cát nhịn không được tán thán, nhân tài a. Có điều, Chiến Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường còn có câu sau, quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vươn tay nhấc Tiểu Tứ Tử ra khỏi tay Chiến Chiêu, giao cho Công Tôn, khẽ nhướng mi với Chiến Chiêu. Đánh trước, ai thua thì mời khách. Chiến Chiêu hơi sửng sốt, sau đó ngầm hiểu và gật đầu. Hảo! Tiếng hảo vừa dứt, hắn khoát tay, Vệ Hoành phía sau không kịp né tránh, bị khuỷu tay của Chiến Chiêu chính xác đánh trúng, bừng mũi, máu mũi chảy xuống. Ai nha, lỡ tay, thật là hổ thẹn. Chiến Chiêu quay đầu vội vã xin lỗi. Tới! Bạch Ngọc Đường nói một tiếng, Chiến Chiêu chợt nghe phía sau có tiếng gió, vụt một cái tách ra, nhảy lên cao, xoay người đáp xuống chính giữa đám người của Đao Minh. Bạch Ngọc Đường khóe miệng cong lên một độ cung rất khẽ, đuổi theo nhảy vào. Bàn Cát khoanh tay xem náo nhiệt, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh nhau, sao lại tận lực lao vào đám người của Đao Minh thế kia? Đào Hành Phong tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, một đám thủ hạ của hắn loạn cả lên, từng người bị Chiến Chiêu vô ý đánh trúng, mỗi lần đều đánh trúng cái mũi, chuẩn đến không thể nào mà chuẩn hơn. Bao Chẩn cười lạnh một tiếng, ai nói Chiến Chiêu không còn cách nào khác. Bàn Cát đột nhiên chọc chọc cánh tay của Bao Chẩn, chỉ hai thân ảnh một trắng một đỏ mờ ảo đang liên tục bay nhảy trong đám người kia. Hai người bọn họ hình như là đang đánh rất vui vẻ à. Bao Chẩn nhíu mày, hóa ra người cũng nhìn ra được sao? Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, thấy mọi người loạn thành một đoàn, vội vã dắt lừa Lông Ngắn trốn dưới mái hiên của một tửu lâu gần đó, cùng quần chúng xung quanh xem náo nhiệt. Tiểu Tứ Tử nhìn đến ngay người, hai đám mây. Phía trên bọn họ, trên sân thượng lầu 2, có một tử y nhân đang ngồi, một tay cầm chén rượu nâng cằm, chuyên chú nhìn. Một lúc lâu sau mới yếu ớt mở miệng, thì ra người thật sự biết cười. Trên cái chén trong tay đột nhiên xuất hiện một vết rạn dài, giọt rượu theo ngón tay chảy xuống, rơi trên mặt đất, vỡ tan,